kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, đa số người Việt Nam đều ăn gạo trắng mỗi ngày và rất ít khi sử dụng gạo lứt, trừ trường hợp giảm cân đặc biệt. Nhưng trên thực tế, gạo trắng đã trải qua quá trình tinh chế chứa rất nhiều đường. Trong khi đó, gạo lứt vẫn còn vỏ bên ngoài và cám với tất cả sự trọn vẹn tự nhiên, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lý do để chúng ta ăn gạo lứt thay vì gạo trắng. Đầu tiên đó chính là gạo lứt hỗ trợ giảm cân. Gạo lứt đã được đánh bóng, vì vậy có rất nhiều hydrat carbon so với gạo trắng, nhờ đó giúp cho chúng ta ngăn chặn việc tăng cân quá mức, nhưng vẫn đảm bảo được năng lượng cho hoạt động cả ngày. Thứ hai đó chính là ăn gạo lứt giảm cholesterol xấu và phòng ngừa được bệnh tim mạch. Một số chất dinh dưỡng trong gạo lứt như là chất xơ, carotenoid, phytosterol, axit omega 3 đều có vai trò rất quan trọng trong việc phòng chống sự ngưng kết của các tiểu huyết cầu và làm giảm hàm lượng cholesterol và triglyceride. Các vai trò này và những cơ chế đồng hợp khác đã được thể hiện rõ ở chỗ giảm cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt, làm tăng việc bài tiết chất béo, cholesterol và axit mật, làm giảm áp suất máu, triglyceride, ngăn ngừa việc ngừng kết tiểu huyết cầu, đồng thời cải thiện năng lượng của cơ tim. Nó cũng giúp cho việc ổn định nhịp đập tim. Tất cả những chức năng này ở trong gạo lứt hoạt động đồng thời làm giảm các nguy cơ đột quỵ hoặc là tai biến tim mạch. Thứ ba đó chính là ăn gạo lứt chống ung thư. Polyphenol và tocotrienol đều có tác dụng kiềm hãm enzyme vi thể pha 1, và tiểu phần lipoprotein của gạo lứt có tác dụng kiềm hãm việc sinh sản nhanh các tế bào bất bình thường. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan hết sức mật thiết giữa việc cung cấp chất xơ cao trong chế độ ăn uống và việc giảm nguy cơ các bệnh ung thư ruột kết, ung thư vú. Chất xơ của gạo lứt cản trở việc phát triển các khối u bằng cách kết hợp với estrogen ở trong đường ruột và ngăn ngừa không cho tái hấp thụ ở dòng máu. IP6 trong gạo lứt có hoạt tính chống ung thư rõ ràng và ngăn ngừa việc phát triển tế bào khối u trong ung thư đường ruột và ung thư gan. Thứ tư đó chính là ăn gạo lứt giúp tăng cường hệ miễn dịch. Casterol và strorolin luôn có trong thực vật đều là những tác nhân phụ trợ quan trọng giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể chặn đứng các bệnh ung thư, giết chết các vi khuẩn, phá hủy virus, làm chậm quá trình lão hóa. Chúng cũng giúp cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV không phát triển thành AID. Các kết quả kháng virus và kháng vi khuẩn cũng đã được chứng minh do nồng độ sterolin và phytosterol cao ở trong gạo lứt. Thứ năm đó chính là gạo lứt ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Các chuyên gia cho rằng những người trưởng thành chỉ cần một nửa lượng chất xơ mà họ có thể cần cũng có thể phòng chống được bệnh đái tháo đường tiếp 2 và bệnh tim mạch. Họ khuyến cáo tối thiểu lượng chất xơ trong khẩu phần phải đảm bảo được 14 gram cho 1.000 calo tiêu thụ. Đàn ông cần khoảng từ 30-38 gram trên một ngày, còn đàn bà cần khoảng từ 25-30 gram trên một ngày từ các loại thực phẩm toàn phần. Hiện nay có khoảng 180 triệu người trên thế giới bị bệnh đái tháo đường và hàm lượng có trên 1 triệu người đã bị chết do bệnh này. Ở Việt Nam cũng có khoảng 6 triệu người bị đái tháo đường. Trong khi đó, gạo lứt có thể điều chỉnh được hàm lượng glucose trong máu ở những người bị bệnh đái tháo đường, nên các chuyên gia khuyến cáo nên ăn gạo lứt thay cho gạo thường mỗi ngày. Thứ sáu đó chính là ăn gạo lứt giúp cho xương và răng chắc khỏe. Gạo lứt rất giàu magie, một khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe xương và làm giảm viêm khớp. Ăn gạo lứt ít nhất 2 lần trên một tuần để bổ sung magie mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa viêm khớp và các bệnh có liên quan. Ngoài ra, gạo lứt rất tốt cho sức khỏe răng miệng của chúng ta. Ăn gạo lứt hàng ngày có thể ngăn chặn vấn đề về răng và các bệnh về lợi. Thứ bảy đó chính là ăn gạo lứt giúp tóc và da đẹp hơn. Một chén gạo lứt có khoảng 1,2mg kẽm. Kẽm thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh và da tươi sáng. Nó cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề về mụn trên da, đặc biệt là mụn trứng cá. Thứ tám đó chính là gạo lứt giải độc cho cơ thể. Các hợp chất trong gạo lứt có tác dụng giải độc. Acid alpha lipoic là một trong những tác nhân rất tốt nhằm tinh lọc gan khỏi bị ngộ độc bởi các chất hóa học. Các bác sĩ người Đức đã sử dụng acid alpha lipoic ngay từ những năm 1960 để điều trị bệnh xơ gan. Sau đó, việc điều trị đã được mở rộng thêm đối với việc ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc do nấm độc và các bệnh liên quan đến oxygen. Thứ chín đó chính là ăn gạo lứt cải thiện chức năng gan. Ngoài vai trò chất giải độc cho cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan, gạo lứt còn có nhiều chất dinh dưỡng có thể phù trợ đặc biệt cho chức năng gan. Inositol, phospholipid và vitamin nhóm B đều là những chất giải độc cho gan, kiểm tra bệnh xơ gan và cải thiện sự tái tạo tế bào gan. Và cuối cùng đó chính là giảm sỏi thận. Sỏi thận là một trong những rối loạn tổng quát nhất của đường tiết niệu. Sỏi thận chủ yếu được hình thành từ canxi, nhưng vấn đề không phải nguyên nhân của sỏi thận là do canxi trong khẩu phần dinh dưỡng. Thực tế, hai công trình nghiên cứu đã được tiến hành tại các trường đại học đã chứng minh rằng khẩu phần thức ăn có hàm lượng canxi cao thực sự làm giảm các nguy cơ phát triển sỏi thận. Lớp cùi của gạo lứt là một nguồn canxi cùng với magie và kali có lợi cho sức khỏe. Vitamin K và IP6 có trong gạo lứt có một vai trò hết sức quan trọng. Vitamin K giúp chuyển vận canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương. IP6 có tác dụng ức chế và ngăn cản việc kết tinh oxalate canxi ở đường tiết niệu. Kính thưa quý vị, gạo lứt thực sự rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn không quen, chúng ta khó có thể thay thế ngay lập tức được. Hãy thay thế một cách từ từ để cơ thể có thể thích ứng và vị giác quen thuộc với sự thay đổi này, thì chúng ta mới có thể thay thế hoàn toàn được. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Thank you.
chân bước khắp nơi trên con đường đời, từng mang đớn đau tâm hồn bối rối ưu tư, từng đêm than khóc tiếc sao đã xa đường trời, tội lỗi chót mang quay nhìn bốn phía mịt mù. Nhớ đến lúc xưa vì bao lỗi ta ngày mang mình, ôi siêu thoát thay và quý thay, máu thắm tuôn ra chuộc bao lỗi ta vẹn tâm tình, nay ta có chi đâu trời thân tàn cứ mãi ta tới, gặp bao sông tố kéo dâng biết bao giờ tan, tìm đâu cứu ân nơi người dưới chốn gian trần. Nhớ đêm lúc xưa bao tội ác chết thay con như đã tuyên, đừng nên nhớn nhớ mau đều bước đến quê nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cộng đồng chúng ta có nhiều người hung bạo, có nhiều người luôn giận dữ, nhiều người ở trong những nhóm xã hội đen, nhiều người nghiện hút, sử dụng ma túy, nghiện rượu, bạo hành, và cũng nhiều người chuyên la lối, chửi rủa, hung bạo với người khác. Nhưng cũng có nhiều người họ đã từ bỏ con đường đó, họ biến đổi hoàn toàn ở trong cuộc sống, khiến những người lân cận lấy làm ngạc nhiên. Thưa quý ông bà chị em, trong tiết đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14 viết như sau: Vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Như vậy chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi và sự thánh hóa thật sự đi song song với nhau. Việc làm của ân điển không những tha thứ tội lỗi chúng ta mà còn bao gồm sự thánh hóa nữa. Thánh hóa là làm cho chúng ta nên thánh, làm cho chúng ta trong sạch và thánh khiết. Sự thánh hóa là việc làm của Đức Chúa Trời thanh lọc những người tin để họ đi đến một đời sống trong sạch và nên thánh. Cũng vậy, ân điển đem đến sự cứu rỗi, thánh hóa bản chất của chúng ta, tạo chúng ta trở nên một dân đặc biệt, sốt sắng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và chờ đợi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Đây cũng là điều mà Phao-lô đã nói trong tiết đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14 mà chúng ta đã nghe lúc nãy. Khi một tội nhân đáp ứng tình yêu của Đức Chúa Giêsu và chấp nhận Ngài là cứu Chúa, thì Đức Chúa Giêsu nhận họ bất kể tình trạng họ như thế nào. Ngài tha thứ cho họ và khoác lên họ chiếc áo công bình của Chúa. Ngài đem họ đến trước mặt Đức Chúa Trời như là con cái của Ngài. Thưa quý bà và anh chị em thương mến, chúng ta đứng trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngài nhận chúng ta qua huyết báo và sự công bình của Đức Chúa Giêsu, ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vì yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu chưa hễ ai tin con ấy thì sẽ được cứu. Đây là một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh là đấng hiện hữu, Ngài thường xuyên giúp đỡ chúng ta sống như con của sự sáng láng, và Ngài làm cho chúng ta hòa hợp với thiên đàng và sự vĩnh cửu. Như vậy rõ ràng ân điển đi đôi với sự tái sanh. Kinh Thánh phát họa đời sống của con người tin kính như người được sanh lại. Đây là một lẽ thật mà Đức Chúa Giêsu bày tỏ cho Nicodem trong gian đoạn 3 câu 3: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Sự sanh ra của một vật hàm ý, vật ấy khởi đầu hoàn toàn mới. Từ ngữ Hy Lạp dịch từ chữ sanh lại có nghĩa là được sanh từ trên, mang đến từ trên. Điều này ngụ ý rằng sự thanh lại của cơ đốc nhân là từ sự khởi đầu nguyên thủy, không phải xây dựng từ bản ngã cũ. Bà Ellen White, một người đã từng viết nhiều sách giải nghĩa Kinh Thánh, bà bày tỏ rằng đời sống của cơ đốc nhân không phải được thay đổi hay biến cải từ những cái cũ, nhưng phải là một sự biến đổi từ trong bản chất. Có một sự chết của bản ngã và tội lỗi, một đời sống mà mọi sự đều trở nên mới. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, sự tái sanh đến từ Đức Chúa Trời, không có cách nào khác. Sự thay đổi này do việc làm của Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể chấp phá một tòa nhà cũ, không phải làm lại từ nền móng. Điều này cần có một bản tính mới, một bản chất cùng với khuynh hướng và nguyên tắc thánh thiện. Sự sanh lại là một kinh nghiệm thực tế. Sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh là một điều cần thiết. Kinh Thánh nói về điều này trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên sự tái sanh là một phép lạ không thể giải thích được. Đức Chúa Giê-xu đã phán với Ni-cô-đem rằng một người không thể giải thích được tại sao gió thổi, nhưng họ có thể nhìn được kết quả và ảnh hưởng. Chúng ta thấy cây cối lay động, những lá cờ phất phới, chúng ta cảm thấy luồng gió mát và chúng ta biết được có gió thổi ngang. Chúng ta không thể giải thích nó xảy ra như thế nào, nhưng chúng ta sẽ thấy được kết quả. Và chúng ta biết rằng sự thánh hóa sẽ giúp tăng trưởng trong ân điển. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22 ghi rằng sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải. Rất nhiều người lo lắng về cuộc sống và bận bịu trong việc chúng ta tìm kiếm tư lợi của cuộc đời. Nhiều người họ không có thời giờ cầu nguyện, không có thời giờ đọc kinh thánh, không có thời giờ đến nhóm họp. Sự việc như vậy có bình thường hay không? Làm thế nào để chúng ta có một tinh thần phục hưng? Làm thế nào để chúng ta luôn luôn vâng lời Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển trong sự tương giao với Đức Chúa Trời? Và những lời chia sẻ của sứ đồ Phao-lô đã giúp chúng ta tìm được câu trả lời. Phao-lô nói trong Philip đoạn 3 câu 12 và 13 rằng: ấy không phải tôi đã vực dậy rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Như vậy đoạn này có ý nghĩa như sau, xin được phân tích để chúng ta cùng nắm. Nghĩa là Phao-lô không nhận mình là trọn vẹn, hoặc là ông hết phạm tội, nhưng ông bày tỏ rằng đường lối ông mong muốn cho cuộc đời mình là một sự phát triển theo chiều hướng lên trên, tức là hướng thượng. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, khi chúng ta phạm tội, chúng ta được dạy dỗ rằng phải xưng tội mình ra. Và Đức Chúa Trời là thành tín công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta điều gì? Sạch mọi điều gian ác. Trong một gian đoạn 1 câu 9 ghi như vậy. Đức Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng ta có thể giải quyết bản chất tội lỗi của mình. Ngài ban cho chúng ta sự chiến thắng. Và sự hiện hữu của Chúa Giê-xu, sự thông công của Đức Thánh Linh là niềm hy vọng chiến thắng tội lỗi. Như vậy, ân điển đi với sự chiến thắng tội lỗi. Có câu hỏi gửi đến cho chúng ta: làm thế nào chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời thường xuyên để giúp chúng ta sống trong một cuộc đời trung tín với ý chỉ của Ngài? Làm cách nào mà mỗi một người trong chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời thường xuyên? Để làm gì? Để giúp chúng ta sống cuộc đời trung tín. Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta câu trả lời này khi Ngài phán trong sách Giăng đoạn 15 câu 4 và câu 5: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Thưa quý bà chị em, sự tương giao được kéo dài giữa gốc nho và nhánh nho là yếu tố sinh ra trái nho. Trái nho ở đây là đặc tính trung tín với Đức Chúa Trời, có thể so sánh với đặc tính thánh thiện. Đây là trái của Thánh Linh. Phao-lô xác định trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 22: Trái Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Kinh Thánh dạy rằng ân điển đến từ Đức Chúa Trời dư dật và vô điều kiện. Trong sự cứu chuộc, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, Đấng thường ở và làm việc với chúng ta, thanh lọc và làm cho chúng ta kết trái. Một người sống lâu chừng nào thì ân điển sẽ ở cùng với chúng ta lâu chừng ấy để biến đổi chúng ta. Qua ân điển, chúng ta càng ngày càng trở nên giống với bản tính của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý bà và anh chị em, các thánh đồ được ghi trong Kinh Thánh không bao giờ tự nhận mình vô tội, nhưng họ rao giảng rằng nhờ Đấng Cơ Đốc chúng ta chiến thắng tội lỗi. Và Phao-lô xác nhận trong sách Philip đoạn 3 câu 12: ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giựt lấy rồi. Thưa quý bà và anh chị em thương mến, chúng ta không thể nào tạo công đức cho mình. Với bản chất tội lỗi, chúng ta không tự mình chiến thắng được tội lỗi, nhưng chỉ có thể làm trọn là nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Vì cớ đó, con cái của Ngài cần cầu xin với Ngài như sao: Chúa ơi, xin ban cho con ân điển hàng ngày, ân điển cần cho đời sống chiến thắng và vững lòng để con bước theo Chúa. Xin Chúa ở cùng con, gia đình con và hội thánh chúng con. Xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Cầu Chúa ban phước và ở cùng với ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.